ở Bắc Ninh. Con là cô đồng, hiện nay đang thờ Phật và Thánh tại nhà. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, con có về chùa khai nguyên xin thỉnh kinh Địa Tạng và phát nguyện ăn chay trường. Con xin hỏi là tụng kinh Địa Tạng tại nhà có thờ Phật và Thánh có được không ạ? Con xin tri ân công đức Thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Điều trước tiên, Thầy phải xin hoan hỷ và tán thán công đức của một cô đồng. Cô đồng mà biết tụng kinh và thích tụng kinh, thì đây không phải là một người đồng chỉ có thiên về gì xem tướng bói toán và trình đồng mở phố, mà cô đồng này thì biết cả vận dụng cả Phật Pháp và cái tín ngưỡng văn hóa của dân tộc, tức là đạo thờ Thánh, thờ mẫu thờ Thánh của Việt Nam chúng ta đó, kết hợp giữa cả đạo Phật giác ngộ và giải thoát và đạo Thánh là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc chúng ta, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn với nhau để tu tập và để rèn luyện đạo đức trí đức của mình, nhân cách của mình, phẩm hạnh của mình, thì có thể nói gì đây là một việc làm rất tốt, cần biểu dương và cần gì khuyến khích vậy. Người học Phật chúng ta cũng không được coi thường và chà đạp lên những văn hóa, những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên mấy nghìn năm lịch sử. Chúng ta biết không? Tất cả những các đền thờ, ví dụ như đền thờ hoặc đình miếu vân vân, phần lớn đều là thờ các vị anh hùng dân tộc, đúng không? Ví dụ như trên đền Trung thì thờ Đức Thánh Tản, bên đền Sóc thì thờ Đức Thánh Gióng, phủ Tây Hồ thì thờ Đức Thánh gì? Thánh Mẫu. Và những cái đền thờ khác thì thờ gì? Thờ Đức Thánh Trần, thờ các vị vua, các vị đại thần, các vị thành hoàng. Thành hoàng các vị biết ai không? Thành hoàng là chính cái vị có công với gì? Các vị quan hay là những người thầy thuốc vân vân mà có công lớn với gì? Với nhân dân ở khu vực đó. Cho nên sau khi chết đi, sau khi mất đi thì nhân dân họ nhớ cái công đức to lớn của cái vị đó, cho nên họ lập lên gì? Cái đình, cái đền hoặc cái miếu để thờ và gọi là gì? Thành hoàng làng. Đó. Đấy chính là mới là cái truyền thống á, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta là một tăng ni, là một Phật tử mà chúng ta bảo chúng tôi theo Phật, chúng tôi bỏ hết những cái đó, tất cả những cái đó là mê tín dị đoan, không thờ, không bái, không lễ, không lạy, không kính trọng và không đi theo, chỉ có Phật thôi. Phật mới là đấng giác ngộ, Phật mới là người giải thoát, Phật mới là người thầy duy nhất của chúng ta. Còn tất cả đều là mê lầm, vọng chấp, đều là mê tín dị đoan, như thế là không được. Thầy nói thật với chúng ta, chúng ta có theo Phật hay theo Thánh hay theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng chúng ta đều có một cái nguồn gốc, đó là gì? Đó là quốc tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gì? Chủ nghĩa Việt Nam. Anh theo tôn giáo nào tôi không biết, anh theo tín ngưỡng nào tôi không biết, anh là dân tộc nào không biết, nhưng mà đều có một cái quốc tịch, đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta đều là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta là gì? Là các triều đại cha ông chúng ta dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm lịch sử. Nay chúng ta thì bỏ đi cái công lao to lớn của cha ông chúng ta dựng nước, giữ nước, thì chúng ta thực sự là gì? Có lỗi với gì? Với tiền nhân. Chúng ta là kẻ vong ân bội nghĩa. Mà kẻ vong ân bội nghĩa có lỗi với tiền nhân thì học cái gì, tu theo đạo gì cũng sẽ không thành công. Đấy, thì nói thật với các quý vị như thế. Cho nên học cái gì, tu theo đạo gì, tôn giáo gì đi chăng nữa thì cũng phải đặt cái nền tảng gì? Uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân những bậc tiền nhân. Tổ tiên của con Lạc ạ, cháu Hồng ạ, của chúng ta vậy. Cho nên nói với các quý vị là đấy, thờ Phật hay thờ Thánh, điều quan trọng là chúng ta không hành mê tín dị đoan. Thờ Thánh mà họ hành chính tín, họ giúp đỡ mọi người, thì họ an nợ dân, thì đó là việc tốt vậy. Thờ Phật mà không làm được những cái việc chính tín, an dân, truyền bá chính pháp, lợi lạc quần sinh, thì cũng thành tà đạo các quý vị ạ. Chứ không phải cứ lấy cái vỏ thờ Phật mà là bảo chính đạo hết đâu. Nhiều tăng ni, nhiều Phật tử chúng ta, cho dù là thờ Phật, cho dù là xuất gia, cho dù ở trong chùa gõ mõ tụng kinh đó, nhưng mà không tu hành đúng chính pháp, lợi dụng tam bảo, vì miếng cơm manh áo, vì chức trước danh vọng á, thì cũng trở thành con quỷ giả xoa ở trong cửa Phật mà thôi. Thậm chí còn không bằng con quỷ giả xoa nữa cơ. Trở thành những bậc ác nhân, mê hoặc là lòng người. Nó còn khủng khiếp hơn nữa các quý vị. Cho nên thờ Phật hay thờ Thánh, điều quan trọng của các Phật tử chúng ta, đó là phải luôn luôn giữ cho mình một cái tâm gọi là thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân, những người có công với đất nước và với tam bảo Phật Pháp Tăng. Quốc gia dân tộc cho chúng ta gì? Thái bình, cho chúng ta yên ổn, cho chúng ta được tự do, thể hiện cái chính kiến của mình và cái tâm nguyện của mình, cái ý chí của mình với niềm tin tôn giáo nào đó. Đây là một việc làm cực kỳ tốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ rồi. Còn là chúng ta là một tăng ni tín đồ Phật tử, chúng ta cũng phải hài hòa với các tôn giáo bạn nữa. Không chỉ trung thành tuyệt đối với tam bảo, mà chúng ta cũng phải gì? Phải yêu nước và thương dân. Và điều quan trọng, điều đặc biệt, đó là phải hài hòa với tất cả các tôn giáo bạn và với tất cả gì? Chúng sinh cơ mà. Đấy. Cho nên á, Phật tử chúng ta cũng có thể gì? Đến nơi thờ thánh, thờ mẫu, thờ các vị thành hoàng làng, chúng ta thắp hương cung kính, chắp tay trang nghiêm, chúng ta vái họ với cái tâm khởi ra đó là gì? Thành kính và tri ân họ. Nhờ họ mà chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ hội và có cái gì? Cái địa giới phát triển như ngày hôm nay, và có cái cơ hội gì để mọi người được sống thái bình thịnh trị như ngày hôm nay, để cho chúng ta được gì? Được bày tỏ cái niềm tin của mình với tam bảo, với Phật pháp như ngày hôm nay, vân vân và vân vân. Đấy, đấy gọi là tri ân. Tăng ni Phật tử đến nơi thờ thánh, đình đền miếu mạo, chúng ta cứ khởi cái tâm đó để cúng dường, để lễ bái. Và ngược lại, những người thờ thánh, họ thấy là Đức Phật là bậc thiên nhân sư, bậc tam giới sư, bậc đại y vương, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, là thầy của tất cả các bậc thánh. Họ thờ ở trong đền, trong miếu của họ càng tốt. Bằng không thì gì? Họ tụng kinh Phật ở trong gì? Trong nhà thờ thánh có tốt không? Rất tốt. Cho nên qua câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời là gì? Phật tử thỉnh kinh Địa Tạng về thờ, về tụng ở nhà của mình. Và nhà thì có thờ cả Phật với thánh chung. Vì Phật tử này là vị này là gì? Gọi là đồng cô, tức là người theo đạo mẫu đó. Đó. Thế hỏi như vậy có tốt không? Rất tốt. Thầy nói với các quý vị là gì? Rất tốt, rất rất tốt. Và tiếp theo, một câu trả lời một Phật tử nữa hỏi. Tên con là Đỗ Duy Tưởng. Từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, tức là tròn một năm, con hay thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, giống như có người gọi con dậy để tụng kinh lễ Phật. Con xin hỏi, đó là hiện tượng gì ạ? Mùng 1 tháng 5 vừa rồi, con mới làm lễ bốc bát hương thờ Phật, thần linh gia tiên, nhưng chưa biết cách tu tập tại gia như thế nào. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi chúng ta thấy ở đây có Phật tử Đỗ Duy Tưởng, không nói địa chỉ ở đâu, nói rằng một năm nay rồi, cứ vào lúc đi ngủ, cứ vào lúc khoảng 3 giờ sáng thì thức dậy, giống như người có người gọi dậy để tụng kinh vậy. Như vậy là tốt hay xấu? Hả? Tốt rồi. Có người đánh thức mình, có người cảnh tỉnh mình, có người sách tiến mình trong gì? Trong những giấc ngủ say như thế, để dậy để tu tập công đức, noi theo thiện pháp từ nơi kim khẩu của Đức Phật dạy ra, để tu tập, để hành trì, thì đấy là phúc hay là họa? Phúc chứ, chắc chắn là phúc. Khẳng định với các quý vị là gì? Là phúc. Thầy chỉ mong rằng tất cả các sư ông, sư bác, sư cô, các chú tiểu và các Phật tử đến chùa Khai Nguyên tu tập, cứ mong rằng cứ 3 giờ là các cụ gọi dậy, bảo dậy, dậy mà tụng kinh, dậy mà tu tập đi, và không cho ngủ nữa thì tốt nhất. Đấy. Nhưng mà khổ nỗi, nhiều vị là gì? 6 dưới ăn cơm thì 5 thì 6 giờ mới bắt đầu gì? Ngóc đầu dậy. Thậm chí có hôm là thầy phải đi gì? Đi một vòng cả bên tăng bên ni cầm cái roi. Tất nhiên là thầy cầm cái roi nó cũng mềm mềm thôi. Thì nói thật với các vị, đánh thì đánh nhưng cũng thương mà. Giống như các vị ngày xưa mà đánh con còn nhỏ mà nó hư ấy, ai dám cầm cái que to đâu. Cầm cái roi nó mềm mềm, nó lằn lằn đánh, nó tuy đau nhưng mà không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng đến xương, không ảnh hưởng đến ấy. Nó đau nó chỉ nổi cái mần con trạch lên thôi. Đấy. Nói với các vị thấy thế này thôi, thầy cũng gì cũng quân phiệt lắm đấy. Nói thật đấy. Dạy đệ tử mà phải bảo đến 2-3-4 lần mà vẫn cứ ương cứ ngạnh như thế. Mà thầy dặn trước nhá, mấy ngày tới là thầy sẽ đi kiểm tra. Đến giờ tụng kinh mà ai vẫn ngủ mà không có gì, có lý do chính đáng. Lý do chính đáng tức là gì? Ốm mệt thì được. Đấy. Lý do chính đáng ốm mệt thì được. Mà lý do bảo do gì? Do tối khuya hôm qua con không ngủ được, rồi con giờ con tự nhiên con ngủ quên đi là không được rồi. Lý do đấy thì ai mà chẳng đưa ra được, đúng không? Cho nên là phệt cho mấy cái roi vào gì, vào chân hoặc vào mông là kêu oai oái lên nghe. Cái thầy được có một cái uy là gì? Vụt đệ tử hay là vụt ai đó thì không có dám đỡ, mà càng đỡ thì càng vụt nữa. Cho nên thả rằng thôi cứ để thầy vụt mấy roi xong rồi thầy đi, thì mình sớm qua. Mà còn cứ đỡ lấy tay mà che thì thôi, thì đáng nhẽ chỉ 3 roi thôi mà che thì 3-3 là 9. Cho nên lần sau là không dám nữa, thôi thầy vụt thì cứ xoa thôi, thế thôi. Nhưng mà khổ lắm. Cái con ma ngủ á, đôi khi nó là mạnh hơn là gì? Hơn là sợ thầy. Mới tháng trước thì vụt cho, thì dậy lên chùa tụng kinh được khoảng gì? Khoảng tháng sau. Lại đâu vào đấy. Ai, đặc biệt là hôm nào mà mát trời nữa, thôi. Các vị đang ngủ thì tôi lên thầy mở cửa phòng, bật điện lên. Vẫn cứ ngáy ò với nhau được. Thế mới đau chứ này. Đấy. Các vị hiểu, các vị biết không? Giường ngủ sát nhau, thầy vụt anh bên này nhưng anh bên cạnh vẫn ngủ được mới hay chứ vậy. Thế mới hay. Không nghĩ làm sao mà các vị có thể mà ngủ đến cái mức độ như thế. Để vụt người bên cạnh đép ra mấy cái rồi, thì vị kia cầm tay thì lay vị kia, thầy bảo chỉ vào yên, thầy vẫn cứ ngủ. Vụt cho một cái bắt đầu là bừng tỉnh dậy một cái là mắt mũi cứ nhìn này này. Vụt cho cái nữa một cái, ôi dồi ôi thầy ơi. Ôi con sám hối thầy. Đấy. Có cái con ma ngủ lắm khi nói gì, nó kinh lắm. Dạy bằng gì? Bằng miệng nó không nghe. Dạy bằng roi á, mà nó còn vẫn chưa nghe các quý vị ạ. Cho nên bây giờ giáo dục ở Việt Nam chúng ta học theo cách phương Tây. Nói rằng giáo dục không được bạo lực, đúng, không được bạo lực là đúng. Nhưng các thầy cô giáo ngày xưa, chúng tôi nhớ là tôi đi học ngày xưa, có một lần là tôi đánh nhau trong lớp, đánh chảy máu mũi một cái thằng bạn học cùng lớp ra, học lớp 3 thôi. Đánh chảy máu mũi nó ra trong lớp. Thế là lên cô giáo bảo đánh bạn như thế nào, em biểu diễn lại xem. Thế mình biểu diễn là mình lấy tay mình đấm nó thế này. Thế cô bà giáo bảo giữ nguyên tư thế ấy. Thế là cô giáo bảo gì? Em đi lên đứng trên bảng, đứng bên góc bảng. Em giữ nguyên tư thế đấy cho cô. Và từ khi vào học cho đến khi ra chơi, vẫn cứ giữ, và khi vào học, ra chơi vào học rồi cho đến lúc về, cô mới gì? Cô mới cho thôi. Và từ ngày đấy trở đi không bao giờ dám đánh nhau trong lớp. Và bạn nào bảo đánh nhau bảo thôi, tao không đánh cho chúng mày đi mà đánh. Hôm trước tao bị đứng gì? Tao bị đứng cả buổi học rồi, mỏi chân lắm, mỏi tay lắm. Cứ đứng thế này. Và cô bảo đấm bạn như thế nào, bảo đấm như thế này. Và cô bảo đứng tư thế mà đứng từ đầu giờ cho đến cuối giờ học. Cuối giờ. Đấy là cách gì? Giáo dục của người xưa. Cái giáo dục đó là giáo dục trực quan. Mà khiến cho gì, học sinh nó phải nhớ gì? Nhớ đến trọn đời. Đấy. Chúng ta bây giờ các thầy cô giáo thì dạy bảo con cái một tí là quay lên, quay lên, lấy điện thoại quay và đăng lên clip và thì nói là cô giáo hành hung cô giáo thế này thế nọ thế kia. Và các cô giáo từ, các thầy cô giáo từ đó trở đi gì? Nói là không nghe thì gì? Kệ xác chúng nó, tội gì mà ôm rôm nặng bụng. Nói nó không nghe thì thôi. Đấy là việc của cả xã hội, việc của bố mẹ, việc của nhà trường, đâu có việc của mình đâu. Mình lên mình nói hết giờ, nói bằng tất cả cái tấm lòng của mình thôi. Còn nó nghe không nghe thôi. Chả dại gì mà cầm cái thước kẻ mà bảo đặt lên tay lên bàn. Ngày xưa đi học mà lười chép bài, các vị biết không, cô giáo có cái thước kẻ bảo em nó đặt tay lên bàn này, và không dám đánh vào cái mu tay, sợ gì nó hỏng xương. Bảo các con thì đặt tay lên bàn, ngửa bàn tay lên. Cái thước nó cũng mỏng mỏng đúng không? Vỗ cái cả đét một cái như là đau lắm. Nhưng thực tế nó không ảnh hưởng gì đến xương cả. Hơi đau một chút. Để cho các em nói gì? Nó nhớ. Đi học thì phải chép gì? Chép bài. Đấy. Ai làm cô giáo ngày xưa thì hiểu. Có đúng không? Ở đây có ai làm cô giáo không? Giơ tay cho nè. Cô giáo ngày xưa giơ cao tay. Có phải thầy nói như vậy có đúng không? Chúng ta đánh các con có phải ghét các con không? Không, hoàn toàn muốn cho các con nó gì? Nó thành người. Cho nên giáo dục nó quan trọng lắm. Vì vậy mà gì? Giáo dục nhân cách đạo đức cho gì? Con cháu, cho người thân chúng ta, và chính cho mỗi chúng ta cũng phải tự luôn luôn phải giáo dục mình thì nó mới tốt vậy. Đó, qua câu hỏi của Phật tử nói rằng là đấy, tụng kinh cứ đến 3 giờ sáng thì tự nhiên có người như là gọi dậy để tụng kinh niệm Phật, để tu hành á, đó là tốt hay xấu? Thì thầy trả lời luôn, đó là chính là gì? Tốt, rất rất tốt. Và thầy mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta ở đây ngủ cũng đến 3 giờ 3 rưỡi, ngủ muộn nhất là 4 giờ thôi. Đi ngủ từ lúc khoảng độ 10 giờ 11 giờ đi ngủ đi, đừng có chơi khuya lắm làm gì. Chơi khuya thì mình cũng phải 4 giờ cũng phải dậy. Dậy làm gì? Dậy để tụng kinh, dậy để niệm Phật, dậy để ngồi thiền, dậy để đọc sách. Nếu ví dụ các cụ ông, các Phật tử nam chẳng hạn mà ngại không vào tụng kinh thì mình sẽ đọc gì? Đọc sách. Ai thích ngồi thiền thì ngồi thiền. Ai thích tụng kinh lễ Phật thì tụng kinh lễ Phật. Còn ai thích đọc sách nghiên cứu thì đọc sách nghiên cứu. Và thầy rất là tâm đắc cách đây 3-4 năm về trước. Khi thầy ra thăm cụ Lê Khả Phiêu, nguyên là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ ấy năm thầy đến thăm, cụ đã 80-90 tuổi, gần 100 tuổi rồi. Nhưng cụ nói là gì? Ngày nào tôi cũng phải đọc 100 trang sách trở lên. Sách gì thì sách, ngày nào cũng phải đọc 100 trang sách trở lên. Coi sách là gì? Bữa ăn của tôi. Và những năm gần đây, khoảng độ gần chục năm gần đây, một nửa thời gian đọc sách tôi dành nghiên cứu Phật học. Một nửa thời gian đọc sách tôi đọc những cái sách kiến thức về xã hội, về chính trị, về đời thường. Chúng ta thấy thầy quý cụ ấy là vì một câu nói của cụ ấy như thế. Cả đời cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc. Cuối đời là gì? Cụ bảo một ngày ít nhất phải đọc 100 trang sách. Mà 100 trang sách đó một nửa dành gì? Nghiên cứu Phật học. Thế là đọc những sách về Phật giáo. Còn lại là 50 trang sách kia trở lên dành đọc những kiến thức của thế gian. Với thầy cũng rất là tâm huyết với cụ Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Đến thăm và mời cụ hai lần đi dự hội thảo, cụ đều dự hết, một lần về chùa Khai Nguyên, một lần lên Lào Cai. Mà cụ ngồi từ đầu cho đến cuối. Đến với ngồi với cụ, cụ nói chuyện về Phật Pháp thì thôi rồi. Xin lỗi các Phật tử chứ. Nhiều vị sư còn kiến thức còn không bằng, kiến thức Phật học còn không bằng cụ ấy một phần. Cụ Nguyễn Văn An ấy. Hay lắm. Cụ nói chuyện về Phật Pháp thì thôi rồi. Nói chuyện đặc biệt là về gì? Về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cụ nghiên cứu sâu lắm. Và cụ nói chuyện là cụ xuất khẩu thành thơ. Mà thơ của cụ là đậm chất thiền giải thoát của gì? Của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Mình là một vị sư, nghe cụ làm thơ thiền, tức cảnh thành thơ, cụ đọc thơ thiền, mà mình thấy là thực sự lắm khi mình còn xấu hổ. Mang danh là đệ tử xuất gia của Phật mà xuất khẩu chưa thành thơ được. Cụ chỉ là một cư sĩ tại gia, bộn bề bao nhiêu việc nước việc dân, vậy mà các cụ lại dành được cái thời gian nhất định trong đời của mình, tức lúc nghỉ hưu, các cụ nghiên cứu Phật học, xuất khẩu thành thơ. Và cụ đọc cái bài thơ gọi là Về Thăm Yên Tử, nó phải dài đến cả 200 giấy. Mà cụ bảo tôi làm cách đây là gần 20 năm rồi, nhưng mà cụ vẫn đọc lại nhớ từ đầu đến cuối vanh vách. Thế mới thấy là gì? Đáng kính, đáng trọng. Một bậc trí tuệ, một bậc gọi là có công đức như thế chứ. Còn mình, thầy cũng làm ra cũng phải đến hàng trăm bài thơ rồi. Cái lúc đang đi học, hay là cái ngày xưa ngồi thiền, nghiên cứu về thiền, cũng tức khẩu thành thơ, thành cũng khá nhiều bài thơ. Nhưng bây giờ chả nhớ một bài nào nữa. Thế mới đau. Giờ duy nhất nhớ mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những bài thơ trước đây chả nhớ bài nào. Nhớ mỗi câu A Di Đà Phật, đi đâu quên cái gì cũng có thể quên được hết. Nhưng mỗi câu A Di Đà Phật là không quên thôi. Vì sao? Vì sợ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Một câu A Di Đà Phật mà không nhớ thì không biết là kiếp sau mình sẽ đi về đâu. Nếu lại sinh lại làm người, làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng cũng sợ. Làm bộ trưởng hay làm chủ tịch nước hay làm gì gì đó cũng sợ. Sợ làm sao? Sợ mình không giữ được cái gì? Cái đạo hạnh của mình, không giữ được cái nhân phẩm của mình mà trở thành vị quan tham, có thể là chết toi. À, đi chạch đường lạc lối thì hỏng bét. Tạo nhiều việc ác gây ra chiến tranh, loạn lạc gì. Vào địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Cho nên sinh lại thế gian có làm tổng thống, làm vua, làm quan đi chăng nữa, làm đại gia đi chăng nữa, nhiều tiền lắm của đi chăng nữa, chết cũng hai bàn tay trắng ra đi. Hay về cõi chư thiên, về cõi trời, thì sợ hưởng thụ phúc báo nhiều quá thì lại gì? Lại quên mất cái sự nghiệp và tu hành. Vào cõi ngạ quỷ, địa ngục thì khổ quá cũng không gì, không thể tu được. Cho nên thôi mọi cái quên hết, nhưng cố gắng nhớ lên một câu. Đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. nhớ câu đó để gọi là ăn vạ Đức Phật A Di Đà. Vì trong 48 đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ của ngài nguyện là gì? Nguyện thứ 18 ngài nguyện rằng nếu có chúng sinh nào, thiện nam tín nữ nào nghe thấy danh hiệu của ngài mà gì? Nhất tâm xưng danh chỉ niệm danh hiệu của ngài từ một niệm đến 10 niệm mà cầu sinh được, mà cầu muốn sinh về đem công đức niệm Phật đó mà cầu sinh về thế giới của ngài, sau khi xả bỏ báo thân mà ngài không hiện ra trước mắt để tiếp thức thần đức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì ngài thề không thành chính giác. Cho nên thôi, cái gì quên được thì cứ quên hết được thì quên, duy nhất một câu A Di Đà Phật xin đừng có quên. Cho nên chủ trương của thầy, cái gì quên được thì quên bén nó đi cho nó nhẹ đầu, giữ lại mỗi một câu A Di Đà Phật, đặc biệt là lúc ốm đau bệnh tật ráng mà gì nhớ mà niệm cho nhiều, niệm át cái đau đi. Cái lúc nào buồn tủi, cái lúc nào khổ cực, đừng có nghĩ tới cái sự sỉ nhục của người khác làm cho chúng ta buồn tủi và khổ cực, mà hãy nhớ tới thì một câu A Di Đà Phật để buông xuống. Có như vậy lâu ngày thành quen, chúng ta tu tập lâu ngày thành quen, niệm Phật thành phiến, rồi tiến tới thì niệm Phật được nhất tâm, rồi chúng ta có thể biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại bất cứ lúc nào, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Chẳng phải là vui sướng lắm sao? Chẳng phải là người tu được vẹn tròn công đức sao? Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng con tu như vậy thì cái lúc mà ngủ đến 3 giờ như có người gọi dậy để tụng kinh niệm Phật như vậy có tốt không? Có đúng không? Như thế nào vân vân? Tốt, tu như vậy là tốt, cứ thế mà tu, cứ thế mà hành. Và thầy thậm chí là còn mong cho các cụ gọi từ lúc 2 rưỡi cũng được. Nhưng dậy thì phải tu. Dậy mà ngồi là nói chuyện linh tinh hay là ngồi uống trà hay là hút thuốc lào xong rồi thì xem tivi thì thôi, không phải dậy tiếp thêm gì. Dậy phải tu. Đó. Thì thời gian hôm nay cũng còn vài câu hỏi nữa, nhưng mà thôi, chắc cái giảng đến đó thôi, vui vui nói chuyện nhiều quá.